Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn kinh hoàng của dịch COVID-19. Số ca tử vong tăng mạnh, New York cầu cứu các bang khác hỗ trợ. Pháp vẫn chờ đỉnh dịch, Viện Hàn Lâm, Y học Pháp khuyến cáo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhiều nước Đông Nam Á liên tiếp ban hành các biện pháp mạnh để chống virus corona. Kính thưa quý vị, số người chết vì virus corona chủng mới tiếp tục tăng trên thế giới. Theo số liệu thống kê tính đến 19 giờ ngày hôm qua, mùng 4 tháng 4 giờ quốc tế, virus corona đã khiến hơn 63.400 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người bị nhiễm, trong đó Hoa Kỳ dẫn đầu với hơn 300.000 ca và trên 8.000 ca tử vong. Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ đang bước vào một giai đoạn kinh hoàng với những con số thật thê thảm. Bang New York của Mỹ bị tác động nặng nhất với hơn 630 người chết chỉ trong vòng 24 giờ tính đến tối hôm qua. Thống đốc bang kêu gọi sự trợ giúp từ các bang khác và sự tình nguyện của tất cả những người hoạt động trong ngành y tế. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki tường thuật.
Chính từ bờ Tây mà tin tốt lành đến với ông Andrew Cuomo, bang Oregon hứa gửi khẩn cấp 140 máy trợ thở cho New York. Andrew Cuomo nói, xin trích, trong cuộc chiến này chúng ta có cùng một mục tiêu, đó là ngăn chặn đà lây của virus corona. Bang Oregon biết là điều này cũng vì lợi ích của họ. Lửa đang tiến dần về phía họ, cần phải dập lửa trước khi chúng tràn sang nhà họ. Cách nay vài ngày, thống đốc bang cho biết New York phải chạy đua với thời gian. Bang có nguy cơ rơi vào tình trạng không còn máy trợ thở ngay trong tuần này. Cần thiết bị nhưng cũng cần cả nhân sự. Cho đến lúc này đã có 85.000 tình nguyện viên đáp lời kêu gọi. Họ là những bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên đã về hưu hay đang hành nghề khác. 1/4 trong số họ là đến từ các bang khác như Ohio, Florida hay Louisiana. Hôm qua thứ Bảy, ông Andrew Cuomo còn cho biết là ông sẽ cho phép các sinh viên sắp nhận bằng tốt nghiệp trong năm nay được bắt đầu hành nghề ngay từ bây giờ. Và kể từ hôm qua, các báo động được gửi trực tiếp vào điện thoại di động của người dân bang New York kêu gọi sự tình nguyện của những người trong ngành y tế. Và sự đóng góp này sẽ được đền đáp, ông Andrew Cuomo cho biết rõ.
Sau Mỹ, phải chăng Pháp cũng đang thay đổi cách nhìn về tác dụng của khẩu trang trong cộng đồng? Ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thông báo chính phủ Pháp đã đặt mua từ Trung Quốc 2 tỷ chiếc khẩu trang và sẽ có khoảng 500.000 chiếc sẽ được chuyển hàng ngày cho đội ngũ nhân viên y tế. Khẩu trang là chủ đề hiện gây tranh cãi tại Pháp do từ đầu mùa dịch, chính phủ luôn nhấn mạnh là không cần thiết cho người khỏe mạnh mà chỉ dành cho nhân viên y tế và người bệnh. Tuy nhiên, cách làm này bị nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá là một sai lầm. Thứ Sáu vừa qua, Viện Hàn Lâm Y học Pháp đã khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang, kể cả khẩu trang vải ở nơi công cộng, đặc biệt do nhiều người nhiễm virus corona không có triệu chứng. Về điểm này, trong buổi họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết chính phủ đã đề nghị Hội đồng Khoa học, các chuyên gia về virus và các cơ quan dịch tễ đánh giá lại quan điểm sử dụng khẩu trang hết lời dẫn. Pháp vẫn đang chờ đỉnh dịch, có thể sẽ vào tuần tới. Trong khi đó, số người chết vì virus corona tiếp tục tăng, lên đến 7.560 người tính đến cuối ngày hôm qua, trong đó có thêm 441 người qua đời ở bệnh viện trong vòng 24 giờ. Thời tiết đẹp và 2 tuần nghỉ lễ Phục sinh là những yếu tố khiến chính phủ lo ngại người dân không tôn trọng lệnh phong tỏa. Ông Martin Hitch, giám đốc các bệnh viện công Paris AP-HP, kêu gọi người dân Paris ở nhà sau khi thấy có quá nhiều người đi dạo vào ngày hôm qua. Hơn 160.000 hiến binh và cảnh sát được điều động trong 2 ngày cuối tuần để tăng cường kiểm tra việc người dân đi nghỉ lễ. Ngoài 4 loại thuốc, trong đó có chloroquine, đang được thử nghiệm trong khuôn khổ dự án Discovery, Pháp sẽ cho thử nghiệm lâm sàng, phương pháp trị liệu, truyền máu của người khỏi bệnh COVID-19 cho những bệnh nhân nhiễm virus corona trong giai đoạn nguy kịch kể từ ngày 7 tháng 4 tới đây. Ngày hôm qua và ngày hôm nay lại có thêm một chút hy vọng cho cả Ý và Tây Ban Nha, hai nước hiện có số tử vong cao nhất vì virus corona. Số ca cần chăm sóc đặc biệt tại Ý, kể cả ở vùng dịch Lombardia, lần đầu tiên đã giảm. Trong khi đó, lần thứ 3 liên tiếp, số ca tử vong trong vòng một ngày tại Tây Ban Nha vì virus corona cũng đã giảm.
Đối với ông Angelo Borelli, giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự Ý, việc số ca điều trị đặc biệt giảm là một tin quan trọng vì điều này giúp giảm tải cho các bệnh viện. Tính đến hết ngày hôm qua, Ý có 15.362 người chết vì virus corona và vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca tử vong. Tây Ban Nha có số ca tử vong nhiều thứ hai với 12.418 ca tính đến trưa hôm nay, có nghĩa là có thêm 674 người chết trong vòng 24 giờ qua. Theo AFP, để tiếp tục chống dịch COVID-19, ngày hôm qua, Thủ tướng Pedro Sánchez thông báo kéo dài thời gian phong tỏa, áp dụng nghiêm ngặt hơn cho đến hết ngày 25 tháng 4, vì theo ông, đây là quãng thời gian mà hệ thống y tế của chúng ta cần để hồi phục. Ông Sánchez nhắc đến chút hy vọng sau 3 tuần đầu phong tỏa, nhưng ông nhấn mạnh nếu bây giờ chúng ta sao nhãng thì kết quả sẽ còn tệ hại hơn, hết lời dẫn.
Đức có thể coi là nước châu Âu kiềm chế được đà lây lan của virus corona và có số ca tử vong thấp hơn hẳn so với Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Song song với mặt trận y tế, Đức đã cho triển khai chương trình trợ giúp kinh tế rộng lớn để đối phó với những hậu quả tiêu cực của đại dịch COVID-19. Chính quyền thành phố Berlin đã chủ động mở quỹ trợ cấp cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, đó là giới nghệ sĩ và người lao động độc lập. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault tường trình.
L'administration berlinoise a mauvaise presse, il faut des semaines pour obtenir un rendez-vous.
Chính quyền Berlin tuy nhiên vẫn bị chê trách, phải mất hàng tuần mới có được hẹn để tiến hành các thủ tục cơ bản. Nhiều công trường đã tiến hành nay không thể hoàn thiện được nữa, chưa kể đến một sân bay mới đang được mong đợi từ nhiều năm nay. Các nghệ sĩ, biên dịch và nhiều lao động độc lập khác đều đang gặp khốn khổ khi thu nhập của họ ít nhiều bị mất vì dịch COVID-19. Nhưng thành phố Berlin đã phản ứng nhanh, lập một quỹ hỗ trợ để giúp những người này có thể tồn tại trong nhiều tuần. Trong một thành phố không có nhiều hoạt động công nghiệp, 11% dân là người làm việc độc lập thì như vậy sức hấp dẫn của thành phố đang gặp thách thức. Máy chủ của ngân hàng trung ương IBB đã bị hàng chục ngàn người hết kiên nhẫn ồ ạt truy cập, nhưng khi hồ sơ của họ đã được khai, đôi khi chỉ trong vòng 24 giờ là tiền đã được rót về tài khoản, đỡ phần nào gánh nặng cho nhiều người. 150.000 đơn đã được đáp ứng và 1,3 tỷ euro đã được chi cho các nghệ sĩ và nhiều người lao động độc lập. Nhiều vùng khác cũng đã triển khai các khoản hỗ trợ tương tự và sẽ không phải hoàn trả. Chính quyền liên bang cũng đã đưa ra một chương trình dành cho những đối tượng như vậy.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Kỳ nghỉ phục sinh và nắng ấm cũng đến không đúng lúc với người dân Anh, trong khi họ vừa mới phải thực hiện lệnh tự cách ly ở nhà và lúc dịch virus corona đang tăng tốc, cướp thêm mạng sống của gần 710 người trong vòng 24 giờ qua tính đến tối ngày hôm qua, trong đó có một em trẻ nhỏ 5 tuổi. Trong bối cảnh này, để khích lệ tinh thần người dân, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ có bài diễn văn ghi âm gửi đến quốc dân tối nay, trong khi đó cảnh sát gia tăng kiểm soát hạn chế người dân ra đường. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Delcroix cho biết cụ thể.
Nắng ấm trở lại đúng vào lúc người dân Anh bắt đầu mùa nghỉ lễ phục sinh, chính quyền căng mắt giám sát các khu công viên và nhiều địa điểm du lịch khác vì e sợ rằng những khu vực này lại sẽ tràn ngập người đi dạo bị cám dỗ mà phớt lờ mọi quy định phong tỏa. Cảnh sát hiện đang phải đối mặt với một trong những thách thức quan trọng nhất kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu, nói đến những ngày cuối tuần then chốt và kêu gọi người dân tránh mọi di chuyển không cần thiết. Các lực lượng an ninh gia tăng sự hiện diện trên mọi ngã phố, khắp các nẻo đường và theo chỉ thị nghiêm khắc buộc những du khách bất cẩn phải quay trở về. Một trong số các cố vấn khoa học của chính phủ cảnh báo thái độ của người dân Anh trong những ngày cuối tuần này có tính chất định. Giáo sư Neil Ferguson hy vọng số ca nhiễm COVID-19 sẽ ổn định trong 10 ngày sắp tới, nhưng với điều kiện người dân phải tuân thủ lệnh phong tỏa, bằng không tỷ lệ ca nhiễm rất có thể vẫn ở mức cao trong vòng nhiều tuần liền. Trong nỗ lực bảo vệ người dân chống virus, chính phủ cho đến hiện tại đã có một sự hỗ trợ tích cực nhưng kín đáo từ hoàng gia. Tối nay vào lúc 20 giờ, nữ hoàng sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của người dân trong thông điệp kêu gọi quốc dân cùng tham gia chống đại dịch.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Sau châu Âu và Mỹ, đến lượt các nước Đông Nam Á chuẩn bị đối phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19. Singapore, Malaysia và Thái Lan đều có nhiều ca nhiễm mới. Việt Nam có 241 người nhiễm virus corona tính đến ngày hôm nay.
Singapore đang phải đối mặt với nguy cơ dịch COVID-19 bùng nổ sau khi tưởng đã khống chế được dịch, theo trang tin tức Singapore. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp triệt để phòng chống dịch, số ca nhiễm virus corona tại Singapore tăng gần gấp 10 lần trong một tháng, cụ thể là 1.189 ca và 6 người chết tính đến ngày hôm nay. Một loạt biện pháp mới được Thủ tướng Lý Hiển Long công bố ngày 3 tháng 4, trong đó có quyết định áp dụng cách ly xã hội trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 4, đóng cửa mọi dịch vụ không thiết yếu, và triển khai thêm các biện pháp hạn chế đi lại, phát khẩu trang tái sử dụng cho dân và khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra đường, trái với quan điểm trước đây của chính phủ. Tại Malaysia, lệnh phong tỏa được kéo dài đến ngày 14 tháng 4 và có thể được gia hạn thêm. Tính đến ngày hôm nay, Malaysia có tổng số 3.662 người nhiễm virus corona và 61 ca tử vong. Sau lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4, chính phủ Thái Lan đã quyết định tạm cấm mọi chuyến bay hạ cánh xuống lãnh thổ từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, nhằm ngăn đà lây nhiễm virus corona, trong khi nước này có đến 2.169 ca nhiễm bệnh và có 23 người tử vong tính đến ngày hôm nay. Mọi hành khách đến Thái Lan trước thời điểm trên đều bị cách ly 14 ngày.
Ngược lên vùng Đông Á, Nhật là nước bị dịch COVID-19 khá nặng ở châu Á, với 4.000 ca nhiễm và 80 người chết, cùng số ca nhiễm mới vẫn tăng mỗi ngày. Chính phủ không áp dụng phong tỏa dân cư, nên người dân Nhật vẫn đến các nơi tập trung đông người. Những thói quen này đang gây lo ngại cho chính quyền, vì trong vòng vài ngày qua, số người nhiễm mới ở thủ đô Tokyo tăng gấp 4 lần, và ngày càng có nhiều người trẻ bị nhiễm virus corona. Phóng sự tại Tokyo của thông tin viên RFI Bruno Leduval.
Épidémie ou pas, beaucoup de jeunes Tokyoïtes continuent de sortir.
Có dịch hay không thì rất đông thanh niên Tokyo vẫn tiếp tục đi quán bar, hộp đêm, hát karaoke. Chính quyền khuyên can rất nhiều không nên đến những nơi thông gió kém như vậy, nhưng thông điệp vẫn không được ai để ý. Virus này không làm tôi quá sợ, một thanh niên quả quyết. Thực ra thì có 8 trên 10 ca đều là nhẹ. Một thanh niên khác đứng cạnh nói, đây là con virus già, tôi còn trẻ và khỏe. Dù sao nếu tôi bị nhiễm virus, tôi sẽ đẩy nó ra khỏi người mình bằng cách nhảy như điên cả đêm. Còn một cô gái khác thì cho biết, tôi biết virus này giết chết rất nhiều người ở nước ngoài, tôi xem trên truyền hình thấy thế, nhưng tôi cảm thấy nó ở rất xa. Thực sự tôi không cho rằng mình cũng có thể bị nhiễm. Ngay cả những thanh niên ý thức được nguy hiểm vẫn cứ mạo hiểm đến các cơ sở giải trí như thế. Vô lý rõ ràng sẽ là tốt hơn khi ở nhà, một người trong nhóm thanh niên có ý kiến. Trong khi một người khác cố giải thích, trong những hộp đêm này rất ồn ào, để nói chuyện được với nhau người ta phải gào hét và ở khoảng cách rất gần. Chắc chắn như thế sẽ càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ở nhà đóng kín cửa mọi buổi tối như thế tôi sẽ không chịu nổi. Một chàng trai thốt lên như vậy. Sau một ngày làm việc, tôi phải đi uống bia cho tới tối muộn mới về. Cuộc sống của tôi sẽ là địa ngục nếu không như thế. Tôi sẽ không giữ được. Một người khác thêm vào. Những người già chắc hẳn cũng không thể làm gương cho giới trẻ. Rất đông người cao tuổi bất chấp dịch bệnh vẫn cứ đến các phòng đầy kín người, đặt các máy đánh bạc mà người Nhật gọi là Pachinko.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Tại Pháp có 2 người thiệt mạng vì bị tấn công khủng bố bằng dao. Ngày hôm qua, một người nhập cư Sudan tại Pháp đã dùng dao giết chết 2 người và làm bị thương 5 người khác, trong đó có 3 người bị thương nặng tại thành phố Romans-sur-Isère ở đông nam nước Pháp. Thủ phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt tại chỗ và bị buộc tội sát nhân liên quan đến hành động khủng bố. Vụ tấn công xảy ra vào đúng lúc toàn nước Pháp đang trong giai đoạn phong tỏa vì virus corona. Nạn nhân là các khách hàng trong một cửa hàng thuốc lá và một cửa hàng thịt ở trung tâm thành phố nhỏ có 35.000 dân. Theo Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố được AFP trích dẫn, thì thủ phạm tên là Abdallah Ao, sinh năm 1987, người Sudan và được nhận quy chế tị nạn vào năm 2017. Khám sát nhà của thủ phạm, lực lượng điều tra thu giữ nhiều tài liệu viết tay liên quan đến tôn giáo, trong đó tác giả phàn nàn về cuộc sống trong một đất nước không có đức tin từ trong nguyên văn. Trên Twitter ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án hành động đê hèn và gửi lời hỏi thăm tới các gia đình nạn nhân.
Tại Cuba, ông José Daniel Ferre đã được chính quyền La Habana cho về nhà hôm thứ Sáu vừa qua, sau 6 tháng bị giam tù.
Tuy nhiên, nhà đối lập hàng đầu với chế độ Cuba sẽ tiếp tục bị quản thúc tại gia trong vòng 4 năm 6 tháng. Lãnh đạo phong trào Liên minh yêu nước Cuba đã bị bắt hồi tháng 10 năm 2019 cùng với 3 người khác với cáo buộc hành hung và giam giữ trái phép một nhà đối lập khác. Trong phiên xử ngày 26 tháng 2 vừa qua, Viện Công tố đề nghị mức án 9 năm tù giam đối với ông Ferre và 8 năm tù cho 3 người còn lại.
Cũng về nhân quyền, Trung Quốc trả tự do cho một luật sư đấu tranh nhân quyền. Vợ của luật sư Vương Toàn Trương trên tài khoản Twitter cho biết, chồng bà đã được chính quyền trả tự do. Ngày hôm nay, sau 4 năm bị cầm tù, nhưng có thể ông sẽ không được trở về Bắc Kinh với vợ và con. Cảnh sát đã dẫn ông đi thẳng về quê nhà ở Tây Nam, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Ngoài ra, dịch COVID-19 đang làm ngành dầu khí Việt Nam bị thất thu. Công ty khai thác dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam vào ngày hôm nay cho biết lãi ròng của tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam trong quý 1 năm 2020 rất có thể sẽ bị giảm đến 50,8% so với cùng kỳ năm 2019, tức là mất đến 188,5 triệu đô la. Nguyên nhân là do giá dầu trên thị trường thế giới bị sụt giảm và nhu cầu mua thấp do dịch bệnh virus corona chủng mới. Còn tại Iran, chính quyền nước này tái khởi động các hoạt động kinh tế có nguy cơ lây nhiễm thấp. Tổng thống Hassan Rouhani ngày hôm nay cho biết, dưới sự giám sát của Bộ Y tế, tất cả các ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm thấp sẽ được mở cửa trở lại kể từ ngày thứ Bảy 11 tháng 4 tới đây. Biện pháp này sẽ chỉ được áp dụng tại thủ đô Tehran từ ngày 18 tháng 4. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cả nước đã có gần 3.500 người chết và hơn 55.000 trường hợp bị nhiễm kể từ đầu mùa dịch đến nay. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn qua chủ đề Khủng hoảng COVID-19, Trung Quốc trục lợi hay châu Âu bất lực. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Theo võ sư Trường Văn Bảo, võ cổ truyền Việt Nam cần có võ sư tầm quốc tế. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 11 tháng Giêng năm 2019. Cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Hoài Diệu. Còn ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo của Thùy Dương.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, trong bối cảnh virus corona đang nhấn chìm nhiều quốc gia, gây tang thương khắp các châu lục, dịch bệnh COVID-19 là chủ đề chính chiếm trang nhất và nhiều trang bài của các tuần báo Pháp như Courrier International, L'Express, Le Point, L'Obs. Courrier International đặt câu hỏi trên trang nhất, liệu các nền dân chủ của chúng ta có trụ được không? Câu hỏi của L'Obs là, liệu anh cả có thể cứu chúng ta hay không? Lopes lấy lại tên một nhân vật trong tác phẩm tên là 1984 của George Orwell. Le Point lại quan tâm tới bí kíp đánh đuổi virus của chính quyền Seoul và chạy tựa. Hàn Quốc đã kìm hãm được virus corona. Họ làm thế nào? Courrier International nhìn về Trung Quốc, nơi virus corona bắt nguồn, rồi lan ra khắp toàn cầu. Tuần báo giới thiệu bài viết Trung Quốc muốn giành giật hết công trạng về việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Của phóng viên Hiroyuki Akita của báo Nhật Nikkei Asian Review. Bắc Kinh chỉ muốn chứng tỏ ưu thế của chế độ độc đoán chuyên quyền trong việc kiểm soát dịch bệnh, mà quên đi rằng chính hệ thống này đã cản trở việc sớm đưa ra các biện pháp để ngăn ngừa sự lây lan của virus. Hoàn Cầu Thời báo mới đây cho một bài xã luận chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ và châu Âu không có khả năng kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh, không có các biện pháp thích hợp để chống lại virus. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần tự ca ngợi là hình mẫu về cách đối phó với virus, đòi hỏi toàn thế giới phải công nhận những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đối với Nikkei Asian Review, đòi hỏi này thật là vô lý, bởi loại virus đang gây ra rất nhiều nỗi đau cho biết bao nhiêu người lại xuất phát từ chính Trung Quốc. Mong đợi được khen ngợi vì làm chậm sự lây lan của virus mà không thừa nhận trách nhiệm của mình giống như châm mồi lửa, rồi sau đó muốn được hoan nghênh vì đã mang nước đến dập lửa. Gần đây Bắc Kinh cho thấy họ đã sẵn sàng để rũ bỏ mọi trách nhiệm về đại dịch. Triệu Lập Kiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 12 tháng 3 viết trên Twitter là quân đội Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc khiến Trung Quốc bị lây nhiễm virus corona. Thuyết âm mưu này đương nhiên vấp phải sự phản đối của Hoa Kỳ. Trung Quốc có thói quen kích hoạt bộ máy tuyên truyền để bóp méo sự thật, tạo thuận lợi cho chế độ trên trường quốc tế. Tuyên bố của các phát ngôn viên chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh muốn viết lại lịch sử bằng cách nói rằng
Thứ nhất, Trung Quốc đã trì hoãn sự lây lan của dịch bệnh bằng cách hạn chế các quyền tự do cá nhân, nhờ vậy mà phần còn lại của thế giới có thời gian quý báu để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh. Thứ hai, Hoa Kỳ và châu Âu đã thất bại trong việc đưa ra các biện pháp mạnh như Trung Quốc, và điều này đã cho phép virus lây lan mạnh. Thứ ba, các cách phản ứng khác nhau cho thấy rõ ràng chính phủ độc đoán của Trung Quốc vượt trội hơn nhiều so với các hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ và châu Âu. Một số đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài nhắc lại lập luận của Bắc Kinh, làm dấy lên sự nghi ngờ của Tokyo và Washington, vốn đang cảnh giác để ngăn chặn Trung Quốc tô bóng lại hình ảnh thông qua tuyên truyền. Theo báo Nhật Nikkei Asian Review, Trung Quốc đáng được hoan nghênh vì phản ứng mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh đáng được coi là một hình mẫu cho phần còn lại của thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch, cũng như không phải là Trung Quốc đã cứu thế giới. Ngược lại, thế giới sẽ tốt hơn nếu các nhà lãnh đạo Cộng sản phản ứng nhanh chóng khi thông tin về virus được công bố lần đầu tiên hồi năm 2019 tại Vũ Hán, thay vì tìm cách che giấu thông tin. Thậm chí khi cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, hồi tháng 2 năm nay, Trung Quốc đã chỉ trích Hoa Kỳ và các quốc gia khác về việc áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc, gọi các biện pháp này là phản ứng quá đà. Đối với báo Nhật, chính phản ứng hung hăng của Bắc Kinh đã khiến các nước khác trì hoãn thay vì khẩn trương hành động.
Để được sự ủng hộ của người dân Trung Quốc, một nhà lãnh đạo phải làm nên lịch sử, chẳng hạn Mao Trạch Đông, người thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, hay Đặng Tiểu Bình, người đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân với chính sách cải cách kinh tế năm 1979. Các nhà lãnh đạo hiện nay lại đang gặp nhiều khó khăn bởi những vấn đề trong nước như khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, thiếu nguồn nước, dân số già và hệ thống y tế quá tải, v.v. Nếu như người dân Trung Quốc hầu như cả đời không có tự do chính trị thực sự, tin rằng chế độ Cộng sản không biết cách bảo vệ dân chúng, thì uy tín của chính phủ có thể sẽ bị xói mòn. Do đó, các nhà lãnh đạo buộc phải tiếp tục làm cho dân chúng tin rằng họ luôn luôn đúng và không bao giờ sai, từ chối thừa nhận sai lầm trong quản lý khi dịch COVID-19 mới khởi phát. Trước khi xảy ra đại dịch, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói với một trong những người nước ngoài mà ông quen là một số đảng viên quan chức Trung Quốc thèm muốn được như các chính trị gia phương Tây, bởi vì, xin trích nguyên văn, ở phương Tây, khi các nhà lãnh đạo chính trị không còn được người dân ủng hộ, họ chỉ cần rút lui sau khi bị thua trong kỳ bầu cử. Nhưng chúng tôi không có hệ thống như vậy, và chúng tôi không thể thất bại, vì vậy chúng tôi liên tục chịu sự áp lực. Nhà báo Nhật nhận xét, nếu điều này là chính xác, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc nên khiêm tốn và sửa mình, thay đổi cách lãnh đạo đất nước. Sau khi tuyên bố vào ngày 12 tháng 3 là Trung Quốc đã đạt đỉnh dịch, Bắc Kinh bắt đầu hợp tác với cơ quan y tế của Iraq, Iran và Ý. Mặc dù sự hỗ trợ này có giá trị, nhưng Bắc Kinh cũng nên học hỏi để có biện pháp quản lý dịch bệnh hiệu quả hơn, qua đó có khả năng ngăn chặn nguy cơ một cuộc khủng hoảng khác xuất phát từ chính Trung Quốc. Báo Nhật Nikkei Asian Review kết luận, đây chính là điều tốt nhất Trung Quốc có thể làm cho phần còn lại của thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Làm thế nào để thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh sớm nhất có thể? Theo tờ Lopes, chỉ có tình đoàn kết quốc tế mới làm được điều đó. Trong bài xã luận, sự lựa chọn quan trọng tới đây, Lopes nhận định, trong cuộc khủng hoảng virus corona, những lựa chọn kiểu như không áp dụng biện pháp phong tỏa, không giảm các hoạt động kinh tế xã hội, không chấp nhận để đất nước lâm cảnh suy thoái và thất nghiệp, để 60% dân số nhiễm virus để đạt miễn dịch cộng đồng như Anh Quốc từng muốn làm, vân vân, để rồi virus có cơ hội tước đi mạng sống của hàng trăm ngàn người là sự lựa chọn vô nhân tính. Khắp nơi trên thế giới, các chính phủ lần lượt chấp nhận hy sinh kinh tế, hàng tỷ người dân chấp nhận hy sinh quyền tự do đi lại, an ninh, việc làm, quyền đi thăm thân nhân vân vân. Lịch sử sẽ ghi nhớ sự lựa chọn đạo đức và mang tính tập thể này. Nhưng để toàn thắng, theo Lopes, thế giới sau dịch bệnh cần có những biện pháp mạnh để hỗ trợ kinh tế, chuẩn bị nguồn tài chính, bảo vệ những nước dễ bị tổn thương, ủng hộ các nước đang phát triển, không chỉ chịu tác động từ dịch bệnh mà còn mất nguồn đầu tư trong khi giá nguyên vật liệu sản xuất sụt giảm. Thế giới có đủ điều kiện để theo lựa chọn nói trên, khác với đại dịch cúm hồi năm 1918.
chúng ta đang sống trong một thế giới giàu có, không phải đổ máu vì thế chiến. 20 năm qua, tỷ lệ nghèo đói cũng đã giảm mạnh. Thứ hai là nhờ toàn cầu hóa, các phòng nghiên cứu có thể hợp tác để phát triển vaccine.
Cũng đi tìm giải pháp trị COVID, tuần báo Le Point lại hướng về Hàn Quốc. Từng bất ngờ trở thành một ổ dịch lớn thứ hai ở châu Á, Hàn Quốc đã có một thắng lợi ngoạn mục với tỷ lệ tử vong ở người nhiễm virus chỉ là 1,6%, một trong những tỷ lệ thấp nhất thế giới. Vậy, đâu là vũ khí giúp Hàn Quốc kìm hãm được đà lây lan của virus nhanh đến như vậy? Đặc phái viên của Le Point tại châu Á đã đến Hàn Quốc và gửi về một bài phóng sự điều tra dài về chiến thắng ấn tượng của Hàn Quốc. Đầu tiên phải nói tới việc xét nghiệm virus corona ở Hàn Quốc dễ như trở bàn tay, chỉ cần có biểu hiện sốt hoặc ho hay từng tiếp xúc với một người nhiễm virus hoặc trở về sau một chuyến đi đến nơi có nguy cơ lây nhiễm. Là người sống ở Hàn Quốc được xét nghiệm tại một trong số 600 trung tâm xét nghiệm trong cả nước. Các khu xét nghiệm ở bệnh viện cũng được dựng lên ở những khu vực riêng biệt để tránh người bị nghi nhiễm mang mầm bệnh vào bên trong bệnh viện. Một phát minh của Hàn Quốc là kiểu xét nghiệm drive-in ở các trạm xét nghiệm lưu động. Không cần đặt lịch hẹn, chỉ cần lái xe đến điểm xét nghiệm ở một bãi đậu xe, không cần rời khỏi xe mà vẫn được xét nghiệm. Kết quả sẽ có sau 48 giờ. Từ khi bùng phát dịch bệnh, Hàn Quốc đã thực hiện được 400.000 xét nghiệm, trung bình mỗi ngày 15.000 người. Mục tiêu của Hàn Quốc không phải là xét nghiệm cho toàn dân, không phải là xét nghiệm nhanh và nhiều nhất có thể, mà là xét nghiệm cho những người bị nghi đã lây nhiễm và cách ly họ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm khoanh vùng những người có khả năng bị nhiễm virus cũng được chú trọng. Có hơn 10.000 người trong diện bị cách ly đã được theo dõi bằng một ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động. Các biện pháp xử phạt những người cố ý vi phạm lệnh cách ly cũng sẽ được siết chặt từ ngày 5 tháng 4. Ai vi phạm sẽ phải chịu án tù giam một năm và nộp phạt 10 triệu won, tương đương với 7.500 euro. Một yếu tố quan trọng khác, theo đặc phái viên của Le Point, là tính kỷ luật đã ngấm vào máu người Hàn. Khi xảy ra dịch MERS, chỉ có 35% người dân đeo khẩu trang. Tỷ lệ này hồi đầu dịch COVID-19 là 80% và nay lên đến 90%. Hàn Quốc cũng có hệ thống quản lý khủng hoảng dịch bệnh theo mô hình bộ tư lệnh. Các phương tiện trang thiết bị y tế không phải những phát minh công nghệ cao, nhưng điều đáng chú ý là cả nền công nghiệp Hàn Quốc được huy động để ứng phó với dịch bệnh. Điều cuối cùng là công tác quản lý dữ liệu cá nhân. Khi báo động được nâng lên mức cao nhất, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc có quyền thu thập dữ liệu cá nhân của công dân, từ dữ liệu định vị, thẻ thanh toán cho đến phương tiện giao thông, để kiểm soát lộ trình di chuyển của những người đang được theo dõi cách ly. Đây là điều mà theo Le Point là rất khó thực hiện được tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung.
Nhìn sang nước Mỹ, một trong những quốc gia bị virus corona càn quét dữ dội, đại nạn COVID-19 mang lại cơ hội hiếm có cho ngành sản xuất và kinh doanh bunker. Tuần báo Le Courrier International giới thiệu bài viết của phóng viên Jack Fleming của tờ báo Los Angeles Times. Chưa bao giờ nhu cầu bunker, căn phòng ẩn náu, an toàn lại tăng vọt đến như vậy tại Mỹ. Những người giàu có không tiếc tiền, miễn là sống sót qua đại dịch. Phần lớn bunker được trang bị hệ thống lọc không khí đặc biệt mà người mua hy vọng là hữu ích để tránh loại virus được cho là tồn tại trong vài giờ trong không khí. Đối với những người sợ xã hội sẽ sụp đổ sau đại dịch, không có gì đáng giá hơn là được trú ẩn trong một căn phòng an toàn với lượng thực phẩm đủ dùng trong một năm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn kinh hoàng của dịch COVID-19. Số ca tử vong tăng mạnh, New York cầu cứu các bang khác hỗ trợ. Pháp vẫn chờ đỉnh dịch, Viện Hàn Lâm Y học Pháp khuyến cáo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhiều nước Đông Nam Á liên tiếp ban hành biện pháp mạnh để chống virus corona. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn qua chủ đề Khủng hoảng COVID-19, Trung Quốc trục lợi hay châu Âu bất lực.
Kính thưa quý vị, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cách nay 3 tháng và đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng dịch tễ này đã làm lộ rõ những yếu kém của một châu Âu già cỗi, thiếu một tầm nhìn, một chiến lược chung trên bệnh viện y tế, cũng như là những lỗ hổng của hệ thống y tế Mỹ, siêu cường hàng đầu thế giới. Hơn 1 triệu người bị nhiễm bệnh, khoảng 50.000 người chết và gần một nửa dân số thế giới phải tự giam mình ở nhà. Dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, từ cuối năm 2019 đang khuynh đảo cả thế giới. Nếu như Trung Quốc giờ đây đang dần thoát ra khỏi cơn dịch, thì các đại cường khác trên thế giới, từ châu Âu đến Mỹ, vẫn đang phải lao đao đối phó. Thế nhưng cuộc chiến dịch tễ này còn mang dáng dấp của một cuộc đọ sức giữa hai mô hình xã hội, độc tài và dân chủ. Giờ đây có một câu hỏi đang dấy lên, phải chăng Trung Quốc khi thoát ra khỏi dịch bệnh còn hùng mạnh hơn và đang thắng cuộc chiến toàn cầu chống virus corona, ít nhất là trên bệnh viện thông tin? Quả thật, Trung Quốc dường như đang dập tắt được dịch bệnh trong nước nhờ vào những biện pháp nghiêm ngặt. Những biện pháp lúc ban đầu bị chỉ trích là chỉ có một chế độ toàn trị mới có thể đưa ra những quy định khắt khe như thế, để rồi sau đó được sao chép bằng cách này hay cách khác tại các nước được cho là dân chủ. Và nhất là hình ảnh một Trung Quốc cứu nhân độ thế được tuyên truyền rầm rộ, đến hỗ trợ nước Ý, gửi hàng cứu trợ đến châu Phi và nhiều nước khác trên thế giới v.v. Con đường tơ lụa kinh tế thương mại của Trung Quốc giờ còn là con đường tơ lụa y tế. Phương Tây chỉ trích đó chỉ là chuyện tuyên truyền, Trung Quốc đến chỉ để bảo vệ lợi ích của mình chứ chẳng phải đến cứu giúp người dân. Nhưng dịch bệnh nổ ra cho thấy rõ sự thiếu khả năng chuẩn bị đề phòng của châu lục già, từ nhân sự, trang thiết bị cho đến cả về mặt chiến lược. Ông Pascal Boniface, chuyên gia địa chính trị, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS có quan điểm cho rằng châu Âu trước hết phải tự trách mình.
Oui, bien sûr. La Chine défend son intérêt national.
Đương nhiên là Trung Quốc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ai có thể phê phán được Trung Quốc? Nước nào cũng làm điều đó, châu Âu cũng vậy. Còn nếu châu Âu không làm, chỉ nên tự trách lấy mình và đừng chỉ trích Trung Quốc đã làm như thế. Quả thật khi Trung Quốc đến hỗ trợ các nước khác, cũng là lúc nước này tự giúp mình bởi vì Trung Quốc cần các nước khác tái khởi động nền kinh tế của họ do Trung Quốc cũng phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Thế nên, thay vì chỉ tập trung vào chỉ trích những điều mà tôi cho là vô bổ hay là về hệ tư tưởng của Trung Quốc, phương Tây nên nhìn thẳng vào sự việc.
Vẫn theo ông Pascal Boniface, thế giới đang đứng trước một bước ngoặt mới. Trong cuộc đại chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ kéo dài từ bao lâu nay, chẳng phải Bắc Kinh đang thắng là nhờ vào Hoa Kỳ đó hay sao? Ông giải thích tiếp.
C'est possible, notamment du fait
đó cũng có thể là do chính sách thảm hại của ông Donald Trump đối với đại dịch virus corona, kể cả ở trong nước, từ lâu cự tuyệt nhìn nhận sự việc, giờ đang bị chỉ trích ở trong nước và điều này có thể khiến ông trả giá đắt cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp tới. Donald Trump điều hành siêu cường hàng đầu thế giới, vậy đâu rồi vai trò lãnh đạo hàng đầu của ông?
Donald Trump được xem như là lãnh đạo thế giới phương Tây, thiếu trách nhiệm là một chuyện, nhưng còn châu Âu thì sao? Vẫn theo ông Pascal Boniface, Trung Quốc ghi bàn, đó cũng là vì sự thụ động, trì trệ, và nhất là thái độ ỷ lại của châu Âu vào Mỹ.
Bởi vì nếu Trung Quốc đang thắng, đó chẳng phải là do châu Âu tự phó mặc điều đó cho Trung Quốc hay sao? Tại sao châu Âu không thúc đẩy việc cùng suy nghĩ một sự tự chủ về chiến lược của châu Âu, kể cả trên phương diện truyền thông cũng như là một chính sách y tế? Nếu không muốn Trung Quốc ghi được nhiều điểm trong cuộc chiến này, nên rằng châu Âu cũng phải phát triển một chính sách độc lập khác biệt với Hoa Kỳ.
Cuối cùng, nhà nghiên cứu địa chính trị kêu gọi trước những thách thức thật sự do Trung Quốc đặt ra, đã đến lúc châu Âu nên xắn lấy tay áo, gánh lấy trách nhiệm và bảo vệ lấy lợi ích của chính mình. Cần phải bảo vệ và vạch ra một chính sách chung mà hiện nay chưa hề có. Bất luận thế nào, châu Âu chớ nên trách Trung Quốc là đang bảo vệ lợi ích của họ nếu như chính bản thân châu Âu không có khả năng bảo vệ lấy chính mình. Tại Mỹ, dịch COVID-19 đã làm cho hơn 6.000 người chết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người dân hai tuần địa ngục sắp tới khi dự phóng con số nạn nhân có thể lên từ 100 đến 240.000 người. Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành tâm dịch mới của thế giới. Bất chấp dịch bệnh hoành hành dữ dội trong nước, chủ nhân Nhà Trắng vẫn khước từ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc như nhiều nước châu Âu đang làm. Và tùy theo từng bang, biện pháp phong tỏa được áp dụng một cách khác nhau. Trả lời các câu hỏi của đài RFI, cô Sarah Rosenblum, chuyên nghiên cứu về y tế công và khoa học chính trị tại Đại học Michigan cho rằng, khủng hoảng dịch tễ hiện nay cho thấy rõ những khiếm khuyết của hệ thống y tế của Mỹ.
Điều đó có liên quan đến đặc tính rất phân cấp của hệ thống y tế ở Mỹ. Ở nước này, các quyết định y tế được đưa ra ở cấp độ bang hay địa phương, bởi vì ý tưởng chính là làm sao các quyết định đưa ra phải gần với nhu cầu của dân chúng. Khi không có các cuộc khủng hoảng có quy mô lớn, điều này có ý nghĩa, nhưng trong cuộc đại dịch toàn cầu này thì cần phải hợp nhất, phối hợp hài hòa đối phó ở cấp độ bang và cả ở cấp bộ liên bang. Đó chính là những gì tài liệu hướng dẫn chuẩn bị trước nguy cơ đại dịch đề ra do chính quyền Obama soạn thảo. Thế nhưng cách đây vài ngày, chúng tôi được biết là chính quyền Donald Trump đã quyết định cố tình lờ đi tài liệu đó, khuyến nghị chính phủ liên bang nắm giữ một vai trò thống nhất, một vai trò tuyến đầu. Trong khi chính quyền Donald Trump lúc đầu quyết định chọn thoái lui ra khỏi việc quản lý cuộc khủng hoảng trên bình diện y tế, khi ưu tiên cho mảng kinh tế nhiều hơn, ông ấy đã ủy thác việc xử lý dịch bệnh cho các thống đốc và chính quyền địa phương, vốn dĩ có những phản ứng ít nhiều cũng gay gắt hơn, duy ý chí và nhiều khuyết điểm.
Liệu rằng cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay có thể làm tạo ra một mô hình xã hội mới, một hệ thống y tế mới tại Mỹ hay không? Về câu hỏi này, cô Sarah Rosenblum tỏ ra không mấy lạc quan.
87 millions d'Américains sont peu ou pas assurés du tout. Les arrêts maladie médicaux. Hiện có 87 triệu người dân Mỹ là không có hoặc có bảo hiểm rất ít. Nghỉ bệnh không được quy định trong luật liên bang và chỉ có 11 bang công nhận quyền này. Chúng ta cũng biết là rất nhiều người dân Mỹ có bảo hiểm y tế qua trung gian là người tuyển dụng. Giờ phải chờ xem liệu cuộc khủng hoảng này có thể làm xuất hiện một trật tự xã hội mới, một mô hình chính trị hay một hệ thống y tế mới hay không. Điều đó có thể lắm, nhưng lịch sử nước Mỹ luôn cho thấy là điều này khó có thể thực hiện. Ví dụ, ngày hôm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, việc xử lý cuộc khủng hoảng đã không có chút gì là tình liên đới cả, bởi vì những người thuộc lực lượng phản ứng nhanh như bác sĩ hay lính cứu hỏa, khi bắt đầu phát hiện ung thư hay các chứng bệnh đường hô hấp sau các chiến dịch cứu hộ thì phải mất rất nhiều thời gian để có được bảo hiểm y tế. Tại Mỹ, các thảm họa thiên nhiên tệ hại chưa bao giờ dẫn đến những thay đổi triệt để trên bình diện y tế. Hiện nay tình hình có thể sẽ khác đi do tính chất chưa từng thấy của cuộc khủng hoảng, vốn dĩ chỉ mới bắt đầu, thế nên rất khó mà tiên đoán được. Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đâu Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Theo võ sư Trương Văn Bảo, võ cổ truyền Việt Nam cần có võ sư tầm quốc tế. Tạp chí do anh Vũ biên soạn và được phát lần đầu vào ngày 13 tháng Giêng năm 2019.
Tạp chí Thể thao.
Những ngày cuối năm 2018 vừa qua tại thành phố Ivanova, lạnh giá của nước Nga, võ sư Trương Văn Bảo, đại võ sư quốc tế, phó chủ tịch kiêm trưởng ban quan hệ quốc tế Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam, cùng đại võ sư Nguyễn Thành Sang, trưởng môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia đã âm thầm mang võ cổ truyền Việt Nam đến với người Nga. Không hẳn là những người đặt nền móng cho môn võ Việt ở nước Nga xa xôi, và đây cũng không phải là chuyến gánh võ Việt ra nước ngoài đầu tiên. Nhưng chuyến du huấn của hai vị đại võ sư làng võ cổ truyền Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với những người dân Ivanova bởi tinh thần võ đạo, truyền thống lịch sử và văn hóa của dân tộc mà hai võ sư võ cổ truyền Việt Nam đã mang đến cho họ. Sau khi vừa từ Nga trở về, võ sư Trương Văn Bảo đã dành cho tạp chí Thể thao của chúng tôi cuộc trao đổi để nói lên những suy nghĩ của ông sau chuyến du huấn võ thuật này. Xin thân chào đại võ sư Trương Văn Bảo. Được biết ông vừa có một chuyến đi dài ngày đến nước Nga, một chuyến đi không phải là một chuyến du lịch bình thường mà đó là một cái chuyến đi ông mang võ cổ truyền Việt Nam đến với người Nga. Trước hết xin hỏi ông, cơ duyên nào ông đã có cái chuyến đi này để mang võ cổ truyền Việt Nam đến với người Nga?
hạ tuần tháng 12 năm 2018 cho đến thượng tuần tháng 1 năm 2019 vừa qua, thì chúng tôi có một cái duyên. Võ sư Eramin Vitali cũng là giám đốc trường thể thao tên là Dosaf ở thành phố Ivanovo của Nga. Ông Vitali này cùng với một người Việt Nam nữa là ông Trần Hữu Nguyên, chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ivanovo của Nga, thì hai vị này có thư mời tôi và đại võ sư Nguyễn Thành Sang. Ông Nguyễn Thành Sang này là trưởng môn kế thừa môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia của đại võ sư lực sĩ Hà Châu. Thầy Hà Châu thì mất rồi, thì mời chúng tôi sang để nghiên cứu phát triển cái võ cổ truyền và đồng thời giúp huấn luyện võ cổ truyền Việt Nam tại Nga, mà cụ thể là thành phố Ivanovo, nơi cái ông Vitali với ông Trần Hữu Nguyên sinh sống đó mà.
Thưa đại võ sư, chuyến đi của ông cũng khá dài và chắc hẳn công việc mà ông đã làm ở Nga cũng không phải là ít.
Vitali và ông Trần Hữu Nguyên thì họ có đặt vấn đề là làm như thế nào để họ muốn phát triển cái võ cổ truyền Việt Nam tại thành phố Ivanovo đó. Thì sau khi nghe họ trình bày thì chúng tôi thấy như thế này, thời điểm mà chúng tôi có mặt ở cái trường thể thao đó thì võ cổ truyền chưa có phát triển ở trong trường. Tôi nghĩ ngay đến cái chuyện là hình thành một cái lớp võ cổ truyền trong cái trường Đô Sát đó, trường thể thao Đô Sát đó. Bước đầu thì nó cũng hơi khó khăn là bởi vì mình chưa có người. Thì tôi mới mời các cái ông thầy võ đang sinh hoạt tại cái trường thể thao Đô Sát đó, tức là có cái môn hand to hand fighting là một. Cái thứ hai là có cái môn jiu-jitsu nữa, là nhu thuật đó. Rồi cái môn karate thì có hai hệ phái Shotokan và hệ phái Wado đang tập luyện tại cái trường đó. Thì tôi mới đề nghị với cái ông giám đốc đó, tức là Vitali, tôi nói là chuyển cái số võ sinh đó qua tập luyện thêm với võ cổ truyền. Thế là anh em họ qua, họ rất là vui vẻ. Thì khi mà họ qua rồi á, thì bản thân tôi á, thì tôi dạy võ cổ truyền Việt Nam, tôi dạy thuần túy võ cổ truyền Việt Nam, tức là tôi dạy cái bài một cái bài quyền mà theo nhận định của tôi và cũng như là nhiều người á, thì bài đó là bài thuần võ cổ truyền Việt Nam, tức là bài thần đồng quyền. Bên cạnh đó thì họ cũng có yêu cầu, bởi vì họ cũng có học võ môn khác rồi đó, họ yêu cầu tôi dạy về binh khí thì tôi dạy cho họ đoạn côn của võ cổ truyền Việt Nam. Còn anh Nguyễn Thành Sang á, thì ảnh là đại võ sư của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh bây giờ là kế thừa cái môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu. Thì ảnh dạy căn bản của Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu, đồng thời ảnh dạy một bài thập tự quyền của thầy Hà Châu để lại. Đấy, thế thì cái tình hình về vấn đề mà dạy võ là nó như vậy. Nhưng mà có một cái vấn đề tôi thấy là nó rất là hay và rất có ích cho võ cổ truyền Việt Nam mình, tức là cái đài phát thanh truyền hình Ivanovo, người ta biết là có võ sư Việt Nam sang, thì họ tổ chức một cái buổi tọa đàm, họ mời tôi với một số anh em ở bên Nga với lại anh Sang vào để tọa đàm trao đổi một số vấn đề. Rồi sau đó thì ông giám đốc của cái đài truyền hình đó thì ông xin phép ông phỏng vấn tôi. Trước khi tọa đàm thì tôi cũng đã giới thiệu võ cổ truyền Việt Nam không phải chỉ có vấn đề quyền cước và binh khí, mà võ cổ truyền Việt Nam là truyền thống lịch sử, văn hóa, rồi tinh thần thượng võ của dân tộc và nhân sinh quan ở trong võ cổ truyền nữa. Thì ông nghe ông có vẻ ông rất là tâm đắc. Thế thì cái buổi tọa đàm và cái buổi trả lời phỏng vấn đó thì thưa với anh và quý thính giả là rất là thành công, tạo được một cái tiếng vang và được cái uy tín cho cái võ cổ truyền Việt Nam ở Nga.
Dạ vâng, thưa ông, người Nga qua đại võ sư đã được tiếp cận với võ cổ truyền Việt Nam lần đầu ở thành phố Ivanova. Họ đã tiếp nhận cái môn võ cổ truyền của Việt Nam này như thế nào ạ?
Như chúng ta đã biết, Nga là một cường quốc về thể thao và võ thuật. Thì chúng ta thấy rất là rõ là qua các cái đấu trường thể thao của thế giới, và đặc biệt như là ở Olympic Games chẳng hạn, thì Nga luôn có những cái thành tích thuyết phục và xếp những vị trí rất là cao, cùng với Mỹ, Trung Quốc và những cái nước mà chúng ta gọi là cường quốc về thể thao và võ thuật đấy. Giữa những cái môn võ thuật hiện đại và những cái môn võ truyền thống thế giới đang phát triển mạnh tại nước Nga, thì trong đó phải nói rằng thôi mình khiêm tốn, mình nói là có bóng dáng của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Mình chưa dám nói rằng là mình sáng tỏ lắm, nhưng mà mình gọi là mình cũng có cái bóng dáng của mình ở giữa những cái môn võ hiện đại và truyền thống đang phát triển tại Nga. Tại sao chúng ta nói như vậy? Là bởi vì cái phong trào võ cổ truyền Việt Nam hiện nay tại Nga tuy rằng là còn khiêm tốn, nhưng cũng đã có nhiều cái người Nga họ đam mê, họ theo, họ học và họ cũng đã về Việt Nam. Tuy nhiên là bởi vì thật ra thì cái số võ sư Việt Nam mình mà định cư tại Nga là không được nhiều lắm anh ạ. Không có nhiều, theo tôi biết thì không nhiều. Là bởi vì một cái số mà sang bên đó rồi huấn luyện rồi trở về nước như trước đây. Và hiện tại cũng như chúng tôi chẳng hạn, thì sang rồi về chứ không có ở được lâu, vì vậy cái quỹ thời gian của chúng tôi là không có nhiều để mà đáp ứng được cái yêu cầu phát triển cho nó đúng như là cái mong muốn. Vì vậy cho nên là cái hiệu quả từ trước cho đến bây giờ nó cũng chưa được cao. Thì qua trao đổi nói chuyện với nhiều võ sư và nhiều nhà thể thao và quản lý của Nga đó, thì họ có cái khuynh hướng họ trả lời với chúng tôi là họ chuộng tập võ cổ truyền Việt Nam đó, là họ bằng cái tinh thần, họ tập bằng cái tinh thần nhân văn và thượng võ của dân tộc Việt Nam. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nếu mà những người thầy võ Việt Nam đó, mà mang được lịch sử, mang được văn hóa, mang được cái truyền thống thượng võ, truyền thống cao thượng, và mang được cái triết lý nhân sinh của võ thuật cổ truyền Việt Nam mà chúng ta đem sang nước ngoài, mà hiện tại là ở Nga đó, chúng tôi ở Nga đó, truyền bá dưới các phương tiện bài bản kỹ thuật về quyền pháp, về binh khí, về binh thư cho người Nga, và giải thích được cho họ cái vấn đề quan trọng là mình giải thích được cho họ để họ hiểu thế nào là võ thuật cổ truyền Việt Nam, thì võ thuật cổ truyền Việt Nam mình sẽ gần gũi và dễ thành công với người nước ngoài hơn.
Thưa ông, cuối cùng xin hỏi ông cảm nhận thế nào sau chuyến đi đầy ý nghĩa này ạ?
Sau cái chuyến đi này thì với cá nhân tôi thì tôi luôn luôn mong ước là võ cổ truyền Việt Nam mình trong tương lai là được phát triển rộng mạnh trên thế giới. Nhưng mà phải nói rằng là Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và cái tổ chức của chúng ta hiện tại đó, cũng như là Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, trong đó có trách nhiệm của chúng tôi cũng là những thành viên trong đó, làm sao chúng ta đào tạo được những cái đội ngũ võ sư võ cổ truyền Việt Nam có cái trình độ gọi là trình độ quốc tế thực sự. Mình không thể nói quốc tế bằng cái hư danh được, tức là mình mang cái tên quốc tế mà mình không có cái tầm quốc tế thì mình cũng không hoạt động được. Rồi ngoài cái vấn đề mà có cái trình độ võ sư quốc tế thật sự đó rồi á, thì cái người thầy cần có sư phạm, cần có chuyên môn, cái gì đó là phải rất là rõ ràng rồi. Và cái mà mong muốn và cái mà trong cái hướng tương lai Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cũng như Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam cần đào tạo những người thầy võ ra dạy nước ngoài là phải có mang khả năng ngoại ngữ. Để làm gì? Để chúng ta có thể truyền bá võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới được. Chúng ta giải thích được những cái yếu lĩnh của võ cổ truyền Việt Nam, bây giờ chúng ta hiểu được, nhưng mà chúng ta không giải thích được thì cái người học với mình nó, người ta không nắm bắt được, người ta không có hiểu hết cái về cái võ cổ truyền Việt Nam mình. Mình phải truyền đạt được cái ý nghĩa lịch sử của mình, võ cổ truyền Việt Nam mình không có phải chỉ có thượng chẳng chân hạ chẳng tay rồi đấu trên võ đài bình thường đâu, mà là lịch sử của dân tộc dựng nước và giữ nước. Mình phải nói được những điều đó, và mình phải nói được cái truyền thống văn hóa, mình phải nói được cái tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Rồi sau đó mình cùng với lại những vị thầy ở trên đất nước mà mình truyền dạy võ cổ truyền, cùng với nhau tổ chức thành những cái câu lạc bộ võ thuật cổ truyền, hoặc hội võ thuật cổ truyền, hoặc là liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Sau khi hình thành rồi thì mình giao cái trọng trách đó lại cho người bản địa, người ta phát triển. Thì theo cái suy nghĩ của tôi là nó như vậy và cảm nhận như vậy. Thì cũng qua đây là cảm ơn đài RT, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe đài.
Xin cảm ơn đại võ sư Trương Văn Bảo về cuộc nói chuyện rất thú vị đầu năm 2019 này, và hy vọng rằng ông sẽ còn có rất nhiều chuyến đi khác nữa để mang võ cổ truyền Việt Nam ra đến với thế giới.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Hoài Diệu nói về Vivaldi và Mùa Xuân Vĩnh Lăng, tạp chí được phát lần đầu vào ngày 22 tháng 4 năm 2017.
Giữa bể cả thơ nhạc thanh thang, có cuộc gặp gỡ cảm xúc tưởng chừng như tình cờ đã để lại cho chúng ta một kiệt phẩm mà giá trị nghệ thuật của nó vẫn giữ trọn màu tươi tắn như vừa mới chào đời. Đó là tổ khúc bốn mùa của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ violon người Ý Antonio Lucio Vivaldi. Tính đến nay, có tới hơn 1.000 phiên bản được trình tấu và biểu diễn nhiều nhất hành tinh. Bốn mùa và Vivaldi đã đi vào lịch sử âm nhạc như một biểu tượng chuẩn mực cho trường phái Baroque. Ông Carol Vefa, nhà lý luận và nhà soạn nhạc, đánh giá, đó là thứ âm nhạc có sự tương phản mạnh mẽ về tính kịch, giữa những sắc thái, forte và piano giữa những đoạn tutti lúc mà cả dàn nhạc cùng chơi và những đoạn chỉ có một nhóm nhạc cụ hay một cây đàn độc tấu. Sự đối lập nhau này chính là trái tim của âm nhạc Baroque.
Vivaldi, một nhà soạn nhạc thành công rực rỡ đặc biệt ở thể loại concerto, một thể loại âm nhạc viết cho nhạc cụ độc tấu cùng dàn nhạc, người đã làm hậu thế kinh ngạc trước một di sản đồ sộ. Trong hơn 1.000 tác phẩm, có 450 bản concerto có tiêu đề và không tiêu đề. Khi mà violon được coi là niềm kiêu hãnh của nước Ý thời bấy giờ, thì sự ra đời của 12 bản concerto cho violon opus số 8 là điều rất dễ giải thích. Bốn mùa nằm trong số 12 bản concerto tinh hoa, mở đầu với lời tựa, sự thử thách giữa hòa thanh và khám phá, trình diễn bởi violon 1, tức bè violon chơi ở âm vực cao nhất, violon 2, viola, phần bass continuo, bè bass trình diễn theo số hiệu của hợp âm, hòa thanh, được chơi bằng violoncello, contrabass và clavecin.
Phẩm xuất bản năm 1725 và thực sự nổi tiếng khắp châu Âu vào đầu năm 1728. Tổ khúc bao gồm 4 bản concerto, mỗi bản có tiêu đề thứ tự theo vòng quay của đất trời. Concerto số 1 mang tên mùa xuân, tiếp theo mùa hạ, qua mùa thu và kết thúc vào mùa đông. Điều khiến người nghe nhạc thích thú ở đây là Vivaldi đã đưa vào từng bản nhạc một cách khéo léo những đoạn sonne để miêu tả. Cụ thể hơn, có đoạn ông đã ghi những chi tiết tương ứng với lời thơ để giải thích ngay trên bản nhạc. Trong tạp chí âm nhạc tuần này, tôi xin phép được mạn bàn về bản concerto số 1 mùa xuân, là bản nhạc mở đầu của tổ khúc, mở đầu một vòng luân hoàn của vũ trụ. Này đây mùa xuân, lũ chim vui tươi mời gọi, những dòng suối quyện vào hơi thở nhẹ tênh của làn gió mát, chảy trong tiếng thì thầm dịu dàng. Ý thơ thật tươi giói, quyện hòa vào nhịp điệu tràn trề nhựa sống, khiến ai không thể chối bỏ cảm giác rạo rực, hưng phấn khi Chúa Xuân đang về. Mùa xuân được chia thành 3 chương, mỗi chương tương ứng với một đoạn sonne do chính Vivaldi tự ứng tác. Chương 1 Allegro, giọng mi trường, giai điệu chủ đạo đôi khi bừng sáng ở cây violon độc tấu, lúc lại dạt dào cùng toàn bộ dàn nhạc. Nếu tinh ý, ta thoảng nghe đâu đó những tia chớp lóe sáng được khắc nên bởi violon độc tấu hay tiếng sấm ầm ì từ bè contrabass. Chương 2, Largo, giọng đô thăng thứ, minh họa khổ thơ 3 câu. Một violon độc tấu mô tả đàn cừu đang say ngủ, trong khi đàn viola hóa thân làm tiếng chó sủa vang vẳng đâu đây. Chương 3, được viết theo âm hưởng đồng quê, trở lại với tốc độ nhanh.
Quả là bậc thầy khi Vivendi có thể hòa tan hoàn toàn nét cọ của mình vào thế giới âm thanh, ở đây là đàn dây, violon, viola, violoncello, contra bass. Trong đó, phần độc tấu đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối với Vivendi. Bởi lẽ, ông vốn dĩ là một tay chơi violon điêu luyện, mặt khác, âm sắc của nó chính là tông màu chủ đạo trong bức họa mang tên Mùa Xuân. Hãy cùng nghe tiếng chim líu ríu cùng nhau và kỹ thuật sử dụng các nốt lặp lại. Thi, tức chơi xen kẽ hai nốt kề nhau với tốc độ nhanh, hay còn gọi là lấy, và mọt đòn, tức âm vỗ. Làm sao có thể tin rằng ta có thể cảm nhận ngay cả sự chuyển mình của cơn giông đang về nhờ vào hàng chuỗi hợp âm rải dồn đuổi, dàn nhạc và phần độc tấu lúc thì chơi xen kẽ, thoạt lại lắng im như thể đang đối thoại với vạn vật và không gian, tất cả cùng tạo nên một bức tranh đắp nổi sinh động và chân thật.
Những nghệ sĩ chơi violon chuyên nghiệp, không ai không muốn thử sức mình một lần với bản Concerto Mùa Xuân và tổ khúc Bốn Mùa nói chung. Có hàng trăm bản ghi âm tác phẩm này, nhưng tôi thực sự bị cuốn hút bởi lối trình diễn ngẫu hứng từ nghệ sĩ Nigel Kennedy. Hơn nữa bởi lối chơi đôi khi bông đùa và phong cách khoáng đạt của anh. Cũng có thể nhiều người khác lại thích hơn sắc thái đậm chất Ý của dàn nhạc thính phòng mang tên Il Giardino Armonico. Bản thu âm của họ đã từng được France Music đánh giá là một trong những sản phẩm hay nhất kể từ 25 năm trở lại đây. Mùa tái sinh của sự sống dần gõ cửa, xuân sẽ tràn đầy khắp nẻo, muôn mặt trong hồn người, hồn đất trời. Âm nhạc, hội họa, thơ ca hay gì đi nữa cũng không nằm ngoài vòng quay của vũ trụ. Mùa xuân trước lùi xa, để lại xuất hiện rực rỡ hơn, tươi mới hơn. Cũng như vậy, mùa xuân của Vivendi ngày nay và về sau luôn được diễn tấu ở nhiều sắc thái độc đáo, phong cách mang tính khám phá nhiều hơn. Đó là giá trị không đổi của sự phát triển nghệ thuật, bền vững và vĩnh hằng.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của EFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn kinh hoàng của dịch COVID-19. Số ca tử vong tăng mạnh, New York cầu cứu các bang khác hỗ trợ. Pháp vẫn chờ đỉnh dịch, Viện Hàn Lâm Y học Pháp khuyến cáo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhiều nước Đông Nam Á liên tiếp ban hành biện pháp mạnh để chống dịch virus corona. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương qua chủ đề Việt Nam mời chuyên gia nước ngoài giúp bảo tồn di sản kiến trúc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 16 tháng 2 năm 2019. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Đức Tâm, Alice đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.